Nói tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News ngày hôm nay. Tôi mang chương trình đến cho quý vị ở trong phòng ghi âm của Vintao Media và mong rằng là quý vị sẽ làm việc và sẽ nói chuyện với chúng tôi trong nửa tiếng đồng hồ tới về một cái chủ đề mà tôi nghĩ không lúc nào hơn hết là lúc này là một thời gian rất đúng để đưa ra cái chủ đề này để nói về cái vấn đề mạ lỵ. Mạ lỵ có cái tên Mỹ gọi là defamation. Mạ lỵ là cái gì? Mạ lỵ có nghĩa là một người nói một cái lời nào đó hay viết một cái lời nào đó mà làm cho cái danh dự, cái tên tuổi của một người khác bị tổn thương. Và cái việc mà cái sự tổn thương đó nó xảy ra bởi cái lời nói hay là cái bài viết hay là những cái chữ viết. Và khi chúng ta nói đến mạ lỵ thì chúng ta phải biết cái định nghĩa và cái sự đòi hỏi dưới luật là như thế nào. Những cái điểm của một cái tội mạ lỵ, một cái lỗi mạ lỵ là thứ nhất, nó phải là một cái lời nói hay là một cái lời viết, chúng ta gọi là publication. Thứ hai, nó phải là không có đúng, tức là false. Thứ ba, nó có cái tính chất mạ lỵ, tức là defamatory. Thứ bốn, unprivileged, tức là không có cái quyền để làm, để nói cái lời nói đó hoặc là viết cái lời nói đó. Và thứ năm, cái lời nói và cái giấy viết hay là cái câu viết đó, nó có cái tính gọi là, nó có cái tendency, tức là nó có một cái tính rằng là nó sẽ làm cho cái người mà mình nói xấu về họ bị tổn thương. Và giống như là trong tất cả mọi cái hồ sơ kiện tụng ở trên tòa, thì cái việc mà chúng ta cần phải xem rằng là cái thiệt hại nó như thế nào. Vì lý do đó mà defamation, cái lỗi mạ lỵ này, nó nằm dưới cái bộ luật tort. Cái bộ luật tort là cái bộ luật thương tích, tiền bạc. Và khi chúng ta nói đến mạ lỵ thì chúng ta nói đến những lời nói oral, tức là nói bằng miệng. Chúng ta nói đến những câu viết, tức là written. Khi chúng ta nói đến một cái câu nói không có thực sự và không được quyền nói để chúng ta ám chỉ một người hay là một hội đoàn, thầu hết nó về một người và làm cho cái danh dự hay là cái tên tuổi của cái người đó bị bôi nhọ, thì chúng ta gọi đó là slander. Nếu chúng ta viết thì cái lời nói đó gọi là libel. Bây giờ trong cái vấn đề mạ lỵ này nó có rất là nhiều chi tiết. Nhưng cái việc mà chúng ta cần phải xem rằng là cái thiệt hại của cái người đó là như thế nào. Nhiều người nghĩ rằng là mang một cái hồ sơ tố tụng lên trên tòa, tại vì cái người đó họ nói xấu về tôi, làm cho cái danh dự của tôi bị mất đi. Cái người mà nói cái danh dự của tôi bị mất đi đó, cái người đó là như thế nào, đứng ở cái vị trí trong cái xã hội này. Tôi là một người luật sư, tôi không có tên tuổi gì hết. Và nếu một cái người đó nói rằng là luật sư Nguyễn Kim Phượng đã như vậy như kia, và cái lời nói đó nó không thật, thì và nó làm tai hại đến cái thu nhập của văn phòng luật sư của tôi, thì tôi phải thưa cái người đó ra tòa để tôi lấy lại và đòi hỏi lại những cái thiệt hại mà tôi đã phải chịu vì cái lời nói đó không thực. Trong một cái hồ sơ mạ lị, chỉ có một điều mà cái người nói cái câu nói đó có thể chống trả lại được, là cái câu nói đó nó phải là sự thật. Nếu tôi gọi vô trong văn phòng thành phố và tôi nói rằng là cái người city council person đó, cái người của cái quận hạt số 7, số 3, số 2 đó là một người không tốt, là một người có liên hệ với cộng sản, là một người sắc nhiễu tình dục. Những cái lời nói mà tôi gọi vào, tôi nói như vậy với lại một cái người nào đó trong thành phố, thì cái việc đầu tiên là cái câu nói của tôi nói đó phải được hiểu bởi cái người đó. Cái câu nói đó nó là một cái sự phát biểu bằng lời nói, thì đó là một cái publication. Và cái câu nói đó nó có cái tính mạ lị cái người kia, và nó không được quyền nói vì nó unprivileged. Và cuối cùng thì cái người mà bị tôi nói những cái lời nói đó, cái thiệt hại của họ là như thế nào? Thì cái người mà tôi ám chỉ hay tôi nói những cái lời nói đó, và cái lời nói đó đã được phát biểu ra, thì cái người bị ám chỉ đó có thể đưa một cái hồ sơ lên tòa để thưa tôi về cái tội mạ lị. Nhưng nếu cái người đó là một người của cộng đồng, tức là public figure, thì cái người đó phải đi xa thêm một bước nữa. Cái người đó phải cho chánh án hay bộ thẩm đoàn thấy rằng là cái người mà nói cái câu nói đó, họ có một cái ý xấu, thực sự xấu, là actual malice. Tức là khi tôi nói những cái lời nói đó, thì cái lời nói của tôi đó, tôi biết với cái sự thật là nó không đúng. Hay là tôi đã nói những cái lời nói đó mà tôi không cần biết là cái đó là đúng hay sai. Nếu mà một người viết lên trên báo hoặc là nói bằng miệng với một người khác và nói rằng là tôi biết cái bà đó, cái ông đó đã có giết 1, 2, 2 hay 3 người, đó là một cái lời nói rất là nguy hiểm. Vì cái người đó, nếu nói cái người này giết người, thì họ đã vi phạm một trong những 4 điểm mà nói không đúng, vì nó liên quan đến một cái hình sự. Và khi nó liên quan đến một cái hình sự, thì cái người thưa, cái người nói cái lời nói đó không cần phải chứng minh là họ thực sự họ bị thiệt hại như thế nào. Nếu cái người đó là một người không có vị trí trong cộng đồng, thì cái thiệt hại của họ cũng không có là bao nhiêu. Nhưng nếu cái người đó là một người có vị trí trong cộng đồng, hoặc là một người vì cái công việc làm của họ, vì cái tên tuổi của họ mà với cái lời nói đó làm cho cái sự thiệt hại của họ xảy ra, thì họ, một là có thể chứng minh là họ đã thất thoát bao nhiêu tiền bạc, hai là họ có thể nói tôi không có cần phải chứng minh, tôi chỉ nói là tôi bị thiệt hại. Thì tùy vào chánh án ở trên tòa hay là bồi thẩm đoàn, họ quyết định là cái sự thiệt hại nó đi đến đâu. Vâng, nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi.
Chào luật sư.
Xin chào chị.
Dạ. Em có cái câu hỏi như thế này. Cái người hàng xóm của nhà em á, thì họ rất là ở dừa. Họ bày đồ đạc, những cái đồ họ không xài ra phía trước nhà, mà sát với cái vách nhà em luôn á. Phía trước á, nhìn nó rất là mát. Thì em có nói họ là dọn sạch sẽ, tại vì em sợ là mấy con chuột với con phóc xâm á, nó đi vào đó, tại vì nó đi tìm đồ ăn á. Thì em có nói cho họ biết là em đã nhìn thấy mấy con phóc xâm nó đi qua rồi, nhưng mà họ cũng không dọn dẹp, họ vẫn để đó cả gần tháng nay rồi. Họ cứ để mess, really mess, phải nói là rất là dơ. Thì trước thì em phải làm sao không luật sư?
Ok, đầu tiên là mình nên chụp những cái hình của những cái chỗ mà họ bày biện ra đó. Yeah. Mình nên viết cho họ một cái lá thư yêu cầu họ dọn dẹp. Nếu nó liên quan đến cái sức khỏe, là vì chị nói là chị đã thấy những cái con possum, là những cái con vật nó chạy qua cái chỗ đó, thì có thể nó sẽ làm cho cái sức khỏe của mình nó không tốt, và sau đó cuối cùng họ không nghe, thì chị có thể đưa một cái hồ sơ lên tòa về vấn đề private nuisance, tức là cái sự phiền hà riêng tư. Và chị thưa họ để yêu cầu chánh án bắt họ phải dọn dẹp. Nhưng mà trước khi đi đến cái chỗ đó thì tôi nghĩ là nó có những cái phương cách giải quyết khác. Cho nên tôi không thể nào biết hết là cái tình trạng của chị, cho nên chị cần phải viết thư cho họ trước xem họ trả lời như thế nào. Nếu họ không trả lời thì chị buộc lòng phải làm những cái vấn đề như vậy. Vì cái thiệt hại của chị ở đây là họ đem họ bày nó ra qua bên phía nhà chị nữa. Và cái việc mà những con possum, những con chuột nó đi ra như vậy, nó sẽ làm thiệt hại đến cái health của mình, cái sức khỏe của mình. Ok? Yeah, và yeah, có thể chị có thể gọi cho health department xem họ đề nghị như thế nào nữa nhé.
Dạ, yeah, vâng. Okay. Em cảm ơn luật sư.
Không có chi. Xin cảm ơn chị.
Dạ, chào luật sư.
Dạ, vâng. Xin chào chị. Xin mời đặt câu hỏi.
Xin đặt câu hỏi.
Tắt radio được không?
Tắt radio được không?
Alo, xin lỗi. Chào luật sư.
Xin chào anh.
Em có quốc tịch Mỹ rồi, em bảo lãnh do bà xã rồi, bao lâu qua gì?
Bao lâu hả? Không biết, tùy theo. Nhưng mà bà xã của anh á, không có phải đứng chờ đợi cái số visa. Cho nên nếu mà anh bảo lãnh thì cứ nộp hồ sơ, xong rồi thì là bánh xe nó luân chuyển, rồi nó về đến National Visa Center thì anh bảo lãnh tài chính. Bây giờ họ đang cứu xét cũng là mau lắm. Nhưng mà bao lâu thì tôi không trả lời được nhá. Trên dưới một năm, yeah. Ok?
Yeah,
rồi, xin cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày hôm nay tôi nói về defamation, tức là mà lị. Xin mời đặt câu hỏi.
Alo.
Tắt radio được không?
Alo.
Rồi, đặt câu hỏi đi ạ. À.
Alo.
Dạ, nói đi.
Thưa luật sư, nghe không ạ?
Dạ, nghe chứ, nghe rõ lắm.
Vâng. Thưa luật sư, cho hỏi vấn đề cái probate làm sao ạ?
Probate làm sao? Probate là một cái quá trình mà khi một người mất đi, họ để lại tài sản với một cái số tiền mà luật nói rằng là nếu cái số tiền đó quá bao nhiêu đó thì họ phải đưa cái tài sản đó vào trong tòa để xin tòa chỉ định ai là cái người đứng kế cái người đã mất để mà giải quyết những cái tài sản họ để lại. Đó là probate.
Thử cái nhà cái người mất mà để lại cái nhà mà chưa có làm living trust thì bây giờ mình phải đi dạng mình bây giờ mình làm sao ạ?
Ok, nếu cái người có cái chủ quyền đã mất đi và chỉ có cái người đó thôi, thì ví dụ như bây giờ anh A anh làm chủ căn nhà này, bây giờ anh ấy chết, thì cái người mà đứng kế vị anh ta là vợ của anh ta hoặc là anh chị em của anh ta có thể bước vào tòa để bắt đầu một cái probate bằng cách xin tòa chỉ định cái người nào đó làm executor, tức là cái người đứng vào cái vị trí của anh A và giải quyết cái tài sản. Nếu anh ấy chết mà không có di chúc thì nó sẽ giải quyết theo cái cách không có di chúc, còn nếu có di chúc thì giải quyết theo cái cách có di chúc.
Không có cái gì hết.
Không có cái gì hết. Anh này anh có vợ không?
Không, cái này là bà chị.
Bà chị có chồng không?
Không có để lại gì hết, không chồng, không con.
Không chồng, không con mà chỉ có căn nhà thôi phải không? Và bà chị mất đi rồi thì bây giờ đâu có ai có thể đứng ra để ký giấy tờ bán nhà được. Thì cái người mà đứng kế lãnh trong cái cây máu ruột thịt á là người bố mẹ của chị ấy trước. Nếu bố mẹ của chị ấy còn thì bố mẹ của chị là người sẽ được lãnh cái nhà đó. Còn nếu bố mẹ của chị không còn thì các anh chị em sẽ chia nhau đồng đều nhé. Và không có cách nào khác ngoại trừ đi qua probate để mà chỉ định ai là người đứng ra bán cái căn nhà này để chia cái tài sản này nhé. Đó là câu trả lời.
Là vậy cần chạy qua luật sư không ạ?
Dạ, cần chứ. Tôi nghĩ rằng là trong vấn đề này nên nhờ đến luật sư tốt hơn để mà giải quyết vấn đề cho nó tốt đẹp hơn nhé. Tại vì nó có rất là phức tạp, nó có nhiều cái đòi hỏi lắm nhé. Cho nên chị có thể làm hẹn để lên gặp nhé.
Vâng, cảm ơn. Vâng,
rồi xin cảm ơn chị. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, xin luật sư. À, dạ, xin hỏi cái Living Trust có cần làm cái gì ạ?
Dạ, được. Tắt cái radio được
giấy
không?
Giấy tờ gì ạ?
Tắt radio được không? Rồi. Làm một cái Living Trust thì cái việc đầu tiên mình phải nói chuyện. Ok. Rồi những cái tài sản mình có, nhất là căn nhà, phải được chuyển vào trong cái trust đó. Thì mình cần phải lên, mình nói chuyện để biết rằng là mình cần phải làm như thế nào. Mỗi một người là một cái trường hợp khác nhau. Cho nên nói tổng quát không thể nào nói được. Nhưng...
Có cần làm cái will không ạ?
Ok. Khi làm một cái living trust thì phải có một cái pour over will. Tức là một cái di chúc. Mà cái người đứng lãnh cái tài sản đó là cái trust. Để mà những cái tài sản mình có nó đều đi về trust nhé. Trời,
dạ.
Tôi biết chị có nhiều câu hỏi lắm, cho nên có thể làm hẹn để lên tham khảo nhé. Ok,
dạ,
cảm ơn chị. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Và trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về mạ lị, tức là defamation ngày hôm nay. Một người có vị trí trong cộng đồng, một người có tên tuổi trong thành phố. Những người này nếu họ muốn thưa một người về cái tội mạ lị, thì họ phải chứng minh là cái người này nói những cái lời nói đó với một cái ý xấu, thực sự là xấu. Và làm sao chúng ta có thể chứng minh là khi cái người này nói cái lời này nó xấu, nó dựa trên cái hành động, dựa trên cái bằng chứng. Vì sao? Vì cái người nói cái câu này họ có cái sự hiểu biết là cái câu họ nói là sai, hay là cái lời nói của họ họ không cần biết là nó đúng hay sai mà họ cứ nói. Xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, hello luật sư, cho con hỏi là cách đây một tuần đó, luật sư có hai người ở bên kiểm tra dân số đó luật sư, tới gõ cửa nhà con rồi họ hỏi thăm đó luật sư. Thì con nói là nếu mà có gì thì cứ đưa cho con cái thẻ, và có website thì con tự động con lên con làm. Xong rồi họ nói là họ gửi thư về mấy lần rồi mà ở nhà không có ai lên website điền hết, bây giờ họ phải trực tiếp họ hỏi. Mà họ hỏi những câu riêng tư lắm luật sư, giống như là income bao nhiêu người đi làm. Rồi cái con từ chối là con không có trả lời, con nói con lên website làm. Thì họ đậu xe trước nhà con đó luật sư, rồi họ cứ trông chờ bố mẹ con đi làm về, thì người ta cứ chặn đường bố mẹ con lại rồi hỏi đủ thứ hết luật sư. Thì cho con hỏi như vậy là có đúng không luật sư?
Chứ thưa, nghe thấy hình như nó không bình thường. Thứ nhất là kiểm tra dân số là văn phòng Census Bureau của chính phủ thành phố. Tôi không biết là cái chuyện đó nó có bình thường hay không, nhưng mà tôi không nghĩ là một nhân viên của chính phủ có thời gian nhiều đến độ ngồi đó chờ cho bố mẹ của cô đi làm về rồi thì là nói chuyện. Thì rất là dễ. Việc đầu tiên khi mà quý vị nhận thấy những người này tới nhà của quý vị, thì việc đầu tiên họ phải cho quý vị thấy là những cái bảng họ đeo trên ngực họ là những cái bảng đã được ban ra bởi cái văn phòng mà họ đại diện. Tức là phải có những cái dấu ấn của chính phủ. Nếu mình không có thấy cái gì nó bình thường thì mình cứ từ chối, rồi mình gọi lên trên văn phòng của chính phủ rồi mình kiểm soát. Nhưng trước khi mình làm việc đó, mình nên hỏi tên của họ, hỏi cái số batch number của họ. Bấy nhiêu đó cũng đủ để mà mình verify, để mà mình xem rằng là họ có phải là cái người của cái văn phòng đó hay không nhé.
Dạ, rồi, con cảm ơn luật sư.
Không có chi, xin cảm ơn nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi cái việc mà cái người có tên tuổi hay là cái người có chức vụ trong cộng đồng, họ phải chứng minh là cái lời nói đó là một cái lời nói có ý xấu, nó không phải là dễ nhé. Dựa trên một cái hồ sơ rất là nổi tiếng, New York Times vs. Sullivan, nó không phải là dễ. Ví dụ như bây giờ tôi ra ứng cử làm nghị viên thành phố. Bây giờ tôi đã được bầu cử để làm nghị viên thành phố, nhưng mà sau đó thì có một cái người nào đó gọi vào nói tôi là người thân cộng, tôi là người cộng sản, tôi là người thế này, tôi là người thế kia. Và cái người mà nghe những cái lời nói đó, nghe không phải là một người mà hai người, ba người, bốn người đều nghe những cái lời nói đó và cứ nói đi nói lại, thì cái vị nghĩ rằng là cái người mà nói những cái người nói những cái lời nói đó, họ có hiểu rằng là cái lời họ nói là đúng hay sai không, hoặc là họ cứ nói những cái lời nói đó để tôi không có được làm nghị viên thành phố hay là được làm một cái chức vị gì đó, dịch vụ gì đó trong thành phố. Thì khi mà tôi bị ngừng việc hay là tôi bị không được làm những cái chức vụ mà tôi đã được chấp nhận vào, thì cái sự thiệt hại của tôi đó, nó là những gì mà tôi muốn đòi lại. Và cái người nói cái lời nói đó, họ nghĩ rằng là tôi phải chứng minh là cái lời nói của họ có ác ý hay là thực sự xấu thì tôi mới thắng được cái hồ sơ này. Hoặc là họ nghĩ rằng là cái quyền hiến pháp đầu tiên của chúng ta ở Hoa Kỳ là cái quyền tự do ngôn luận, thì họ muốn nói gì thì nói. Cái quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền hiến pháp chúng ta có được khi chúng ta sống ở nước quốc gia Hoa Kỳ này. Nhưng mà cùng một lúc, khi cái lời nói đó nó không có được quyền nói, tức là unprivileged, thì nó trở thành mạ lị. Và khi nó trở thành mạ lị thì chúng ta không có được cái sự bảo vệ dưới hiến pháp của Hoa Kỳ. Nói một người là cộng sản, nói một người là một người sắc nhiễu tình dục con nít, nói một người là mang tội giết người, nói một người mang tội ăn cắp, đó là những cái vấn đề mà nó cần có cái sự hiểu biết của cái việc nó xảy ra. Nếu cái người này nói tôi là một cái người giết một người, hai người, ba người, quý vị nghĩ cái người mà nói cái lời nói đó, họ có cần phải kiểm soát xem tôi có thực sự giết những người đó hay không? Và nhất là khi cái người đó là một người có được những cái kiến thức về pháp luật, thì cái người đó có cần phải kiểm soát xem là tôi có làm những cái việc đó hay không? Hay là họ không cần biết, họ cứ nói như vậy để cho những người khác nghĩ rằng là tôi là một tội phạm. Và vì tôi là một tội phạm, họ không có muốn tới làm việc với tôi. Và tôi có thể chứng minh rằng là tôi không cần phải chứng minh là tôi thiệt hại bao nhiêu, nhưng nếu tôi muốn tôi có thể chứng minh rằng là cái sự mà thiệt hại của tôi đó là bao nhiêu, thì cái người mà nói cái lời nói này sẽ phải bồi thường cái số tiền đó. Và tôi không phải là một người nổi tiếng trong cộng đồng, thì tôi không có cần phải chứng minh là cái người đó nói những cái lời nói đó với một cái ý xấu, một thực sự xấu, actual malice. Nhưng nếu là một người nổi tiếng trong cộng đồng thì tôi phải chứng minh là cái lời nói của cái người đó nói với một cái sự hiểu biết là nó không có thực, hay là họ nói mà không để ý đến cái lời nói đó nó đúng hay nó sai, nó thực hay nó không thực. Xin mời đặt câu hỏi.
Em có câu hỏi á. Em muốn lấy cái form để mà điền bảo lãnh má em qua đó chị, luật sư.
Ừ. Làm sao phải không?
Yeah.
Ok.
Đâu mình lấy cái form đó không?
Ok. USCIS.gov. USCIS.gov. GOV. Vô forms. Tìm cái form I-130. có vậy thôi.
2130.
Uh-huh. Ok.
Oh, a US gì chị?
C, C là cat, C I S.
C I S.
Dot gov. Ok.
Dot com hả?
Gov. G O V. Yes.
G O V.
Yes.
Ok.
Ok. Không có chi. Ok. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang trình chính cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Và quý vị có thể lắng nghe chương trình của chúng tôi trên website www.empirelawoffice.com. Và trên website của tôi có một cái bài viết về khẩn khoản yêu cầu để được xin vài đồng cho cái cuộc đi bộ sắp tới của tôi ở bên Washington DC, đi bộ 2 ngày 39 mai. Cho nên nếu quý vị lên website của tôi và đọc cái bài viết đó thì mong rằng là quý vị cho phép chúng tôi có cơ hội làm việc, cho hoàn thành trách nhiệm là một người đi bộ cho cái hội đoàn ung thư ngực nhé. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời câu hỏi.
Dạ, dạ luật sư.
Xin chào anh.
Luật sư cho, nếu mà cái người Việt Nam mà họ bỏ muốn qua đây theo cái diện mà kinh doanh đó, luật sư, để mà có thẻ xanh, thì nếu như cái số tiền làm ăn đó xuất phát từ bên này thì có được không, hay là phải là của cái người Việt Nam mới được?
Cái câu, cái vấn, cái câu hỏi của anh ấy, nó là một cái câu hỏi rất là quan trọng, rất là quan trọng trong cái việc trong cái việc nộp đơn xin qua đây ở, có cái thẻ xanh về vấn đề đầu tư trên nước Hoa Kỳ.
Đúng rồi.
Cái nguồn xuất của cái tiền á là nó phải từ ở cái người muốn đi, cho dù nó ở đây hay nó ở đâu cũng vậy nữa. Nếu mà cái người đó nói rằng là tôi có một cái khoản tiền mà cái account của tôi đang ở Hoa Kỳ mà có một cái số tiền trong đó, thì tại sao không? Cái việc mà chứng minh cái số tiền đó có ở đâu và như thế nào đó, nó rất là quan trọng. Và cái người luật sư biết làm về cái vấn đề này sẽ biết viết để giải thích cho Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết rằng là cái tiền này là từ cái người này, cho dù rằng là nó là từ căn nhà ở Việt Nam hay nó là một cái công xưởng ở bên này, và cái người đó đã làm hay là như thế nào với ai đó và có tiền trong nhà băng. Đó là một cái, một trong hai cái điểm chính ở trong cái hồ sơ làm về vấn đề đầu tư trên nước Mỹ nhá. Không hẳn là phải ở Việt Nam, nó có nhiều cách lắm. Để tôi suy nghĩ xem nào, có một cái hồ sơ mà chứng minh không phải là tiền nữa mà là một cái số nợ hay là cái gì đó. Nó dễ lắm, nó không phải là dễ mà nó khó lên, nhưng mà nếu người sư họ biết làm thì không phải là dễ, không phải là khó nhá. Ok. Yeah,
mà cái diện đó thì nó cho bao nhiêu người một gia đình qua, có quy định không được?
Tất cả vợ chồng và những người con dưới 21 tuổi, dưới 21 tuổi. Khi tôi nói dưới 21 tuổi, nếu ngày hôm nay cái cặp vợ chồng đó đi và có 3 người con mà một người là 20 tuổi mà làm cho cái cậu hay cái cô bé đó qua đây trước khi 21 tuổi thì ok, nhưng mà đừng quên rằng là cái thẻ xanh của cái người đó chỉ có 2 năm thôi. Và sau khi người đó 2 năm thì người đó đã qua 21 tuổi thì lại không được ở lại, mình phải tìm cách khác. Cho nên làm mình phải để ý nhé. Nhưng mà tất cả mọi người con dưới 21 tuổi và vợ chồng, ok?
Dạ, cảm ơn.
Rồi,
cảm ơn.
Không có gì, chào anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi rất là muốn nói rất là nhiều về cái vấn đề mã lị. Giờ không có đủ, tại vì có rất là nhiều những cái trường hợp và những cái chi tiết mà chúng ta có thể biết để chúng ta biết rằng là những cái gì mà chúng ta nghe được nó có đúng hay nó sai. Tôi mang những cái tin tức này là những cái gì luật đưa ra, những cái hồ sơ mà tôi đã đọc, để mà cho quý vị biết rằng là một cái hồ sơ mạ lị nó là một cái hồ sơ rất khó để mà làm, bị kiện hay là chống trả nó cũng đều khó hết. Thắng được một cái hồ sơ mạ lị nó không phải là dễ. Trên cái vấn đề mạ lị, hầu hết những người làm về những cái hồ sơ này đều là vì cái danh dự, tiền bạc, là những cái hồ sơ không phải là nhiều. Cho nên chúng ta nói về đồng với xu trong một cái hồ sơ mạ lị. Một trong những cái sự ngộ nhận nhiều nhất của những cái người mà có những cái tiếng nói trên báo, trên sách, trên radio, là khi chúng ta để một người khác tái lập lại cái lời mạ lị đó trên báo của mình, trên sách của mình, trên radio của mình, mà cái người đứng là chủ cái những cái thương mại đó không duyệt qua, thì họ cũng sẽ là người có trách nhiệm trên cái vấn đề tái lập lại cái lời nói mạ lị, tức là republication, republish. Ok, và vì vậy khi chúng ta muốn viết hay là muốn nói những cái lời nói để mà làm tổn thương một người khác, nói theo luật thì chúng ta phải xem rằng là chúng ta có được quyền làm việc đó hay không, và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Khi chúng ta làm cái việc tổn thương đến một người khác, nói theo emotional, cảm xúc, hay là những cái điều luật trong những cái tôn giáo, thì chúng ta đừng làm như vậy. Tại chúng ta không muốn người khác làm như vậy đối với mình. Chuyện gì mình đưa ra thì mình sẽ gặt hái lại giống y như vậy. Cho nên nói về luật thì mạ lị nó là một cái từ ngữ và là một cái hành động, mà không phải chúng ta muốn nói gì nói, muốn làm gì làm để mà tổn thương đến cái danh dự, đến tên tuổi của một người khác, đến tiền bạc của một người khác, đến những gì người đó họ đã làm cực nhọc bao nhiêu năm mới tạo lên được. Nhiều những cái người trong cộng đồng, có những người có chức vụ trong cộng đồng, họ chả có muốn để ý đến vấn đề này, là vì họ là public figure. Nhưng nếu chúng ta đi quá xa thì họ sẽ dùng cái quyền hạn của họ, hay là cái rights họ có, để mà họ có thể đưa một cái hồ sơ mạ lị và chống trả lại mình. Và như vậy thì chúng ta sẽ không có được cái sự bình an trong cuộc sống. Và vì vậy, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị và gia đình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.